Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa. Thanh Hiền và Quang Huy xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ ba, ngày 28 tháng 6 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17.
Ngành thuế Hà Nội triển khai nhiều giải pháp hoàn thành thu ngân sách nhà nước.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu không được thu khoản tiền nào khi học sinh lớp 10 nhập học.
Lễ tuyên dương gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 sẽ tổ chức đầu tháng 10 tới tại thủ đô Hà Nội.
Phần tin thế giới có những thông tin: Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc lên kế hoạch điện đàm vào tháng 7 tới.
Nga thông báo trục xuất 8 nhà ngoại giao Hy Lạp ra khỏi nước này.
Mỹ, ít nhất 40 người nhập cư thiệt mạng trong xe đầu kéo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 đã khai mạc hội nghị lần thứ 8. Chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Dự hội nghị có các đại biểu Trung ương, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thành ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện của thành phố. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, để chuẩn bị cho hội nghị quan trọng ngày hôm nay, trong thời gian qua, Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan chuẩn bị nghiêm túc các báo cáo, tờ trình và đề án, đã trình xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy để trình ra hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ. Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh và gợi ý một số nội dung để Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nghiên cứu thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng được trình tại hội nghị lần thứ 8. Bí thư Thành ủy cũng chỉ rõ những vấn đề cần tập trung thảo luận về tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố, qua đó quyết định về những chủ trương, giải pháp lớn nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Đồng thời nghiên cứu đề xuất thêm các giải pháp nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai theo đúng các quy định của pháp luật, ví dụ như việc chuyển hình thức đấu giá quyền sử dụng đất sang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Sau phát biểu khai mạc của Bí thư Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã nghe các tờ trình của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp thành phố, báo cáo về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của thành phố, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của thành phố, phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương của thành phố Hà Nội, báo cáo về tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy trình tờ trình về dự thảo chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau đó, các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tiến hành thảo luận tại tổ về các tờ trình, dự thảo chương trình, nghị quyết được trình tại hội nghị.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Thạch Thất khóa 20 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và bàn nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn Thạch Thất ước đạt hơn 18.000 tỷ đồng, bằng 57,3% kế hoạch năm và tăng 15,1% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp xây dựng tăng gần 15%, tổng thu ngân sách ước đạt hơn 600 tỷ đồng, tăng 109% so với cùng kỳ. Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực an ninh trật tự được tăng cường, an sinh xã hội được quan tâm, đặc biệt là tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, kỳ họp cũng thẳng thắn nhận định một số tồn tại, đó là thu tiền sử dụng đất còn thấp so với dự toán giao, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch, tiến độ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ thực hiện các dự án còn chậm. 6 tháng cuối năm, huyện Thạch Thất đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Trong đó, tốc độ tăng trưởng đạt 13,5%, thu ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng, giảm 25% tổng số hộ nghèo còn lại theo chuẩn nghèo mới của thành phố.
Thưa quý vị các bạn, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội do cơ quan thuế quản lý thu trong 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 58,5% dự toán. Với kết quả này, từ nay đến cuối năm, ngành thuế thủ đô triển khai nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước. Từ đó xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo các ban ngành địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách, kịp thời đề xuất các phương án chỉ đạo điều hành thu ngân sách phù hợp hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, với 154 trên 154 làng có nghề, 43 làng nghề truyền thống được công nhận, Phú Xuyên là địa phương có nhiều làng nghề truyền thống thuộc top đầu của thành phố. Thời gian qua, huyện đã đẩy mạnh công tác quy hoạch, kêu gọi đầu tư vào các cụm công nghiệp làng nghề. Tuy nhiên, do nhiều bất cập, việc triển khai chưa được như kỳ vọng, mới chỉ 2 trên 29 cụm đang được triển khai.
Cụm công nghiệp làng nghề Phú Túc, huyện Phú Xuyên với diện tích 6,19 ha, tổng mức đầu tư hơn 117 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Minh làm chủ đầu tư, là cụm công nghiệp đầu tiên của huyện Phú Xuyên, được bàn giao và đi vào hoạt động trong năm 2022, sau hàng chục năm làm thủ tục. Theo ông Trần Văn Khiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên cho biết, đây là tiền đề để làng nghề mây che đan Phú Túc phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Sau khi cụm công nghiệp xã Phú Túc cũng như Đại Thắng được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận, từ khi đó là bà con hết sức là phấn khởi. Và đến nay thì Phú Túc khi tổ chức cái việc san lấp mặt bằng cũng như là cái khởi công ấy, thì từ đó đến nay thì bà con cũng đang xây dựng cái quy mô rất là lớn, bà con hết sức là phấn khởi, mà nó tăng cái giá trị của cái sản xuất hàng. Một thời gian nhu cầu bà con thì vẫn còn, thì đề nghị các cấp tới đây cũng sớm là anh em tôi sang lại rà soát về cái quy hoạch, cũng đang đề xuất thêm để mở rộng thêm cái dự án này. Vướng mắc thì đối với trước kia thì ra nó rất dài thời gian, nó do các cái cơ chế các sở ban ngành thành phố, cái sự phối hợp ở đây thì ra thì anh em tôi rất là muốn nó nhanh, nhưng mà thực tế ra các cái việc phối hợp với sở ban ngành ra nó cũng bị chậm. Thì cũng mong rằng tới đây thì các cái mở rộng cũng như các cái đơn vị khác nữa thì sao cố gắng làm sao để đẩy nhanh cái tiến độ, phối hợp làm sao cho nó hài hòa các cái việc đó để cho bà con người ta hưởng lợi.
Ngoài cụm công nghiệp Phú Túc, trên địa bàn huyện Phú Xuyên còn có cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng quy mô 7,37 ha do Công ty Cổ phần Hanel Midolin làm chủ đầu tư, đang thi công hoàn thiện các hạng mục cuối để bàn giao. Hai cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên, Vân Từ cố gắng khởi công trong quý 2 năm nay. Theo các chủ đầu tư, việc đầu tư triển khai gặp rất nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ. Bà Phạm Thị Thùy Trang, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel Midolin cho biết.
Hiện tại thì là cụm công nghiệp Đại Thắng trong quá trình mà triển khai thực hiện dự án thì vẫn đang vướng mắc khá là nhiều ở cái khâu thủ tục hành chính. Như tôi cũng có vừa nói ở trên thì là Đại Thắng từ khi nhận được giấy phép xây dựng thì đến thời điểm này là ngày 5 tháng 4, chúng tôi vẫn đang chờ các cái văn bản hướng dẫn cũng như là cái đơn giá thuê đất của Sở Tài nguyên Môi trường để cho giao cho thuê đất cho công ty. Và cũng như là cái quá trình triển khai thì trong cụm công nghiệp thì theo quy định là cũng sẽ có trạm xử lý nước thải để xả thải ra môi trường ấy, thì khi mà chúng tôi có thực hiện các cái quy định để lấy xin cấp phép thì thủ tục hành chính bây giờ trước đây nó trực thuộc Sở Nông nghiệp, thì bây giờ theo cái luật môi trường mới thì sẽ chuyển về Sở Tài nguyên Môi trường. Thì chúng tôi cũng đã gửi văn bản lên Sở Tài nguyên và đến thời điểm này thì cũng vẫn chưa nhận được cái văn bản hướng dẫn cho cái việc là sẽ thực hiện các cái quy định quy chế về việc là xả thải ra môi trường như thế nào. Hiện tại là các thủ tục đều đang bị ách tắc ở tại Sở Tài nguyên.
Việc hoàn thành xây dựng 4 cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn không chỉ là niềm mong mỏi bấy lâu nay của doanh nghiệp, các hộ sản xuất, cán bộ mà còn là niềm mong mỏi của người dân địa phương, đến nay đã thành hiện thực. Việc xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề không chỉ tạo mặt bằng, giải quyết việc làm cho lao động mà nó còn thuận tiện cho việc quảng bá thương hiệu sản phẩm, hình ảnh làng nghề, tạo thành chuỗi kết nối điểm du lịch làng nghề trên địa bàn. Ông Trần Văn Hiến, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Minh cho biết.
Khi triển khai tiếp thì chúng tôi gặp những cái ví dụ những cái quy định, ví dụ theo cái nghị định 68 hoặc theo luật xây dựng, thì ví dụ như là theo cái luật 68 thì lại về giấy phép xây dựng, về cấp phép rồi thẩm định thì là không phải cấp phép, nhưng mà bây giờ thì khả năng là vẫn phải cấp phép để cho nó đầy đủ thủ tục hành chính. Về phòng cháy chữa cháy ấy, đây là một cụm làng nghề, nó đặc thù là 100% của làng nghề truyền thống ra, nó không như các cái cụm khác là các cái doanh nghiệp đến người ta diện tích rất lớn, đây ở trong làng nghề là diện tích rất là nhỏ, nhỏ hẹp, cho nên là để đáp ứng được công tác phòng cháy chữa cháy thì nó rất là khó, phải nâng cấp toàn bộ các hệ thống tổng thể lên thì mới đáp ứng được các phòng cháy chữa cháy.
Hiện tại huyện Phú Xuyên có 29 cụm công nghiệp, trong đó 11 cụm đã được phê duyệt, 18 cụm được bổ sung quy hoạch. Hầu hết các cụm công nghiệp làng nghề đã được các chủ đầu tư quan tâm. Vì thế, việc nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc bất cập là tiền đề để huyện Phú Xuyên hoàn thành mục tiêu phát triển cụm công nghiệp trong thời gian tới, đồng thời khắc phục tình trạng sử dụng không đúng mục đích, chưa quan tâm đúng mức tới công tác xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy trong thời gian qua.
Chuyển sang những thông tin quan trọng khác, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thực hiện đợt giám sát về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố từ 2017 đến nay. Kết quả giám sát cho thấy, nhận thức của một số người dân, người lao động và người sử dụng lao động về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội còn hạn chế. Vì thế, việc có giải pháp thúc đẩy người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là vấn đề rất cần thiết trong thời gian tới.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng dự toán ngân sách Trung ương thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025. Theo đó, trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2022, các đơn vị tập trung xây dựng dự toán năm 2023 về kinh phí chi trả nợ cấp thường xuyên, gồm kinh phí chi trả nợ cấp hàng tháng và các khoản trợ cấp một lần theo chế độ thường xuyên, chi trả trợ cấp một lần, chi trả chế độ ưu đãi khác như trang bị cấp dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp, hỗ trợ thuốc, điều trị và bồi dưỡng phục hồi sức khỏe. Bên cạnh đó là chi cho công việc phục vụ thực hiện chính sách ưu đãi như hỗ trợ hoạt động thường xuyên của cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, đón tiếp người có công và thân nhân. Chi công tác quản lý, chi hỗ trợ công tác mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ, hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng, đón tiếp người có công với cách mạng.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo các quy định của pháp luật hiện hành, người lao động nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đến tuổi nghỉ hưu thì được hưởng lương hưu. Ở thời điểm năm 2022, nếu làm việc trong điều kiện bình thường thì tuổi nghỉ hưu đối với nam là từ 60 tuổi 6 tháng, đối với nữ là từ 55 tuổi 8 tháng. Nếu có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành thì tuổi nghỉ hưu của lao động nam năm 2022 là từ đủ 55 tuổi 6 tháng và lao động nữ là từ đủ 50 tuổi 8 tháng. Về điều kiện để hưởng chế độ hưu trí trước tuổi, người lao động phải có kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh, thành phố.
Trước thông tin biến thể phụ BA.5 của Omicron đã lưu hành ở Việt Nam, Bộ Y tế cho biết việc xâm nhập này là tất yếu vì các nước ở châu Âu, Mỹ cũng đã ghi nhận với sự giao lưu đi lại như hiện nay, thì điều này là bình thường. Bộ Y tế cho biết tiếp tục giám sát để có điều chỉnh các biện pháp chống dịch an toàn hiệu quả. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là những nhóm có nguy cơ, cần tiêm đúng lịch, đủ liều các mũi vaccine phòng COVID-19, nhắc lại theo khuyến cáo để có thể tăng cường miễn dịch chống lại các biến thể mới của dịch bệnh.
Liên quan đến việc người dân buộc phải ký cam kết tiêm chủng vaccine COVID-19, ông Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết việc tiêm vaccine là yêu cầu của phòng chống dịch. Người dân cần đi tiêm đúng lịch, ký cam kết tiêm chủng, thể hiện chúng ta đặt vai trò của người dân cao hơn trong công tác phòng chống dịch trong giai đoạn bình thường mới. Khi xuất hiện các biến chủng mới, việc ký cam kết là trách nhiệm cần thiết để chính quyền và người dân hiểu rõ hơn về các biến thể mới, hiệu quả vaccine cũng như ứng phó biến thể mới. Hiện Bộ Y tế chưa coi COVID-19 là bệnh lưu hành tại Việt Nam mà vẫn là bệnh truyền nhiễm nhóm A. Hiện Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn chuyển tiếp giữa phòng chống đại dịch và quản lý bền vững.
Thưa quý vị các bạn, hơn một tuần qua, Hà Nội nắng nóng cao độ, nhiệt độ cao nhất phổ biến trên 39 độ C, khiến cho các bệnh viện cũng trong tình trạng gia tăng số lượng bệnh nhân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, chỉ chưa đầy một tháng qua, số lượng bệnh nhi vào điều trị tăng khoảng 150-200% so với 2 tháng trước. Các bác sĩ cho biết phần lớn trẻ nhập viện đều mắc các bệnh lý đường hô hấp như sốt cao, ho, khò khè, khó thở, viêm tiểu phế quản, viêm phổi, tiêu chảy, tay chân miệng, sốt xuất huyết, ghi nhận của phóng viên.
Mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận gần 100 bệnh nhi đến khám, chủ yếu về đường hô hấp do thời tiết nắng nóng, nằm điều hòa quá lâu, không khí khô khiến niêm mạc trẻ bị tổn thương, tạo cơ hội cho virus xâm nhập.
Bé nhà mình thì nhập viện ở trong tình trạng bạn ý hơi khó thở, thở dít với thở gấp, với cả cũng sốt nữa, sốt dai dẳng 3 ngày liền không hạ sốt được. Thì mình cũng có cho con uống hạ sốt với cả trường ấm, trường nóng cho con ấy, nhưng mà nó chỉ hạ được lúc đấy thôi, xong về sau cứ tầm 4 đến 5 tiếng nó lại có cơn sốt, thành ra là mình sốt ruột quá nên là mình phải đưa ở viện.
Cháu có triệu chứng mũi nhiều, ho, sốt. Nhập viện trong tình trạng sốt 38 độ 3. Chúng lại sốt thì nó cũng đỡ sốt rồi, nó lại sốt. Chẩn đoán thì các bác sĩ bảo là bị viêm tai, viêm mũi, rồi là viêm phế quản.
Đáng chú ý, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận hơn 700 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng từ ngày 13 đến 19 tháng 6 vừa qua, thành phố ghi nhận 135 ca mắc, rải rác ở khắp các quận huyện như Sóc Sơn, Mê Linh, Trường Mỹ, Đống Đa, Thanh Trì, Đông Anh, Ba Vì. Hầu hết bệnh nhân ở thể nhẹ, chưa có trường hợp tử vong. Còn tại Bệnh viện Thanh Nhàn trong hơn một tháng qua, số trẻ nhập viện tăng 150-200%, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa. Phần lớn trẻ nhập viện đều mắc các bệnh lý đường hô hấp như sốt cao, ho, khò khè, khó thở, viêm tiểu phế quản, viêm phổi, tiêu chảy, tay chân miệng, sốt xuất huyết. Bác sĩ Nguyễn Hương Giang, công tác tại khoa cấp cứu nội Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, thời tiết nắng nóng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho trẻ phải nhập viện.
Với cái khí hậu nắng nóng như này hoặc là thay đổi rất thất thường, sáng nắng thì chiều chúng ta lại thấy những cái cơn mưa to ập đến. Đối với trẻ thì cái sức đề kháng đương nhiên là sẽ kém hơn bình thường. Rất nhiều phụ huynh nhầm tưởng là cứ sốt là cho vào bệnh viện, cho đến bệnh viện ngay lúc đấy. Nhưng thực sự đối với các cháu, khi mà mình cập nhiệt độ sốt trên 38 độ 5, đầu tiên mình phải xử trí là sẽ cho con dùng thuốc hạ sốt trước, và mình sẽ phải chườm ấm, mặc quần áo thoáng mát cho cháu, không dùng thuốc hoặc là có một cái sơ cứu gì đối với trẻ nhỏ.
Không riêng chỉ trẻ em mà người cao tuổi nhập viện cũng gia tăng. Nắng nóng kéo dài sẽ xuất hiện tình trạng nhiều bệnh nhân mất nước, rối loạn điện giải. Khi nhiệt độ cơ thể tăng, mồ hôi ra nhiều, việc vệ sinh không phù hợp dễ dẫn đến viêm phổi, bệnh về đường hô hấp. Theo bác sĩ Nguyễn Thu Hằng, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô cho biết, chỉ tính riêng tại khoa khám bệnh B Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, mỗi ngày có khoảng từ 400 đến 500 bệnh nhân tới khám, so với trước dịch tăng khoảng 20%. So với cùng kỳ năm 2021 tăng tới 50%. Đặc biệt thời tiết nắng nóng hiện nay dễ khiến người cao tuổi bị huyết áp tăng cao, gây tai biến mạch máu não, nguy hiểm đến tính mạng. Triệu chứng bệnh ban đầu bản thân người bệnh rất khó nhận biết.
Chúng ta sẽ hay gặp ví dụ như cơn hen phế quản, rồi bệnh lý của tức là những cái cơn khó thở của bệnh nhân phổi tắc nghẽn mãn tính, cơn tăng huyết áp, rồi đột quỵ là những cái bệnh đấy thường xảy ra ở trong cái giai đoạn này.
Dự báo thời gian tới sẽ còn tiếp tục có những đợt nắng nóng, mưa rông diện rộng, người cao tuổi cần lưu ý trong sinh hoạt hàng ngày để bảo đảm sức khỏe. Nếu có hiện tượng như đau đầu, hoa mắt chóng mặt, sốt, huyết áp tăng, khó thở cần được đưa đến cơ sở y tế sớm nhất, tránh can thiệp khi đã biến chứng nặng. Để bảo vệ bản thân, các bác sĩ khuyến cáo trước khi ra ngoài, mọi người cần tắt điều hòa để cơ thể thích nghi được với nhiệt độ. Khi đi nắng về, đừng tắm vội mà hãy để cơ thể được nghỉ ngơi, uống bù nước cho nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Bên cạnh đó, người cao tuổi cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, không nên căng thẳng, bố trí công việc phù hợp, hạn chế đi ra đường khi trời nắng nóng. Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng và chữa bệnh. Mọi người cần ăn đủ chất dinh dưỡng, ăn thêm hoa quả tươi để tăng sức đề kháng. Riêng với trẻ, chế độ ăn cần đa dạng, tăng cường rau quả giàu vitamin C, A để hỗ trợ hệ miễn dịch.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức hội thảo khoa học một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ trương chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Gần 30 tham luận khoa học, báo cáo thực tiễn tại hội thảo đã tập trung thảo luận sâu vào các nội dung trọng tâm, trong đó có những thành tựu, tồn tại, nguyên nhân về lý luận và thực tiễn của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam. Phát hiện ra những điểm nghẽn cần xử lý về cả thể chế, cơ chế, chính sách cũng như các vấn đề liên quan của Việt Nam để từ đó có những định hướng tiếp theo. Hội thảo đã đánh giá khái quát kết quả nổi bật và những nguồn lực tác động đến công cuộc tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước trên cơ sở khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, tầm nhìn 2045 của nước ta. Đồng thời phân tích bối cảnh, những nhân tố tác động đến chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị, giải pháp để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết công tác chấm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 đang được khẩn trương triển khai, bảo đảm an toàn, chất lượng, đúng tiến độ. Theo kế hoạch dự kiến, chậm nhất ngày 9 tháng 7, Sở sẽ công bố điểm bài thi của thí sinh trên cổng thông tin điện tử của ngành, địa chỉ https://hanoi.edu.vn. Sở yêu cầu các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để học sinh trúng tuyển nhập học. Trong thời gian tuyển sinh, các đơn vị phải có đầy đủ cơ sở vật chất, cán bộ, giáo viên trực để hướng dẫn, hỗ trợ học sinh thực hiện thủ tục xác nhận nhập học. Học sinh lưu ý thực hiện thủ tục xác nhận nhập học đúng thời gian từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2022. Yêu cầu được nhấn mạnh với tất cả các nhà trường, trung tâm là không được thu bất cứ khoản đóng góp nào của học sinh hoặc cha mẹ học sinh khi học sinh lớp 10 nhập học, kể cả việc bán hồ sơ nhập học.
Quốc hội yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu ý kiến cử tri, nhân dân và đại biểu Quốc hội trong việc thiết kế môn lịch sử ở chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông cần bao gồm cả phần bắt buộc và lựa chọn một cách hợp lý. Chương trình giáo dục phổ thông mới được thông qua từ năm 2018, nhưng khi đưa vào triển khai, bắt đầu với lớp 10 từ năm học 2022-2023, chương trình vấp phải nhiều tranh cãi liên quan đến môn sử. Các ý kiến phản đối xuất phát từ lo ngại rằng đưa lịch sử thành môn tự chọn ở cấp trung học phổ thông sẽ khiến học sinh bỏ rơi môn này. Nhiều chuyên gia giáo viên nhận định đưa sử thành môn lựa chọn ở giai đoạn định hướng nghề nghiệp là hợp lý và khẳng định vấn đề không nằm ở việc lựa chọn hay bắt buộc mà điều cần bàn nên là dạy sử như thế nào.
Kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Oai phối hợp tổ chức biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động và hội viên phụ nữ văn minh hạnh phúc tiêu biểu. Tại hội nghị đã diễn ra tọa đàm giao lưu giữa các gia đình văn hóa tiêu biểu, Liên đoàn Lao động huyện cũng biểu dương khen thưởng 5 tập thể và 5 cá nhân tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia cập nhật sáng kiến sáng tạo đạt kết quả cao. Nhân dịp này, huyện Thanh Oai cũng đã trao 18 suất quà cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu.
Tiếp nối thành công của năm 2021, lễ tuyên dương gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 sẽ tiếp tục được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức đầu tháng 10 tới tại thủ đô Hà Nội.
Tiếp tục là những thông tin về giao thông đô thị. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài. Theo đó, dự án do Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư với chiều dài 2.673m, điểm đầu giao với đại lộ Thăng Long thuộc địa phận phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, điểm cuối tại vị trí ranh giới với khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường liên khu vực, vận tốc thiết kế 60 km/h, quy mô mặt cắt ngang đường điển hình 40m, đoạn khớp nối với đại lộ Thăng Long dài khoảng 110m, có bề rộng mặt cắt ngang 100m. Trên tuyến xây dựng một cầu qua sông Nhuệ, tổng diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 11,86 hectare. Dự án có tổng mức đầu tư gần 706 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng hơn 163 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 408 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2022-2025.
Để đáp ứng nhu cầu du lịch hè tăng cao, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ chạy thêm nhiều tàu khách trên tuyến Bắc Nam đi đến Quảng Bình, Đà Nẵng, Nha Trang. Cụ thể, đoạn Hà Nội-Đà Nẵng chạy thêm 2 mắc tàu SE17, SE19 đoạn Hà Nội-Đồng Hới, chạy thêm tàu QB5, đoạn Sài Gòn-Nha Trang chạy thêm các tàu SNT7, SNT8, SNT9 giữa Sài Gòn-Nha Trang. Trước đó, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết tiếp tục tăng tàu phía Nam tùy theo nhu cầu của hành khách vào các ngày cao điểm hè. Trong đó, tuyến Sài Gòn-Hà Nội, Sài Gòn chạy hàng ngày đôi tàu SE11, SE12 từ ngày 27 tháng 6. Ngoài ra là các tuyến Sài Gòn-Quy Nhơn và ngược lại cũng tổ chức tăng chuyến tàu để đáp ứng nhu cầu của người dân.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày hôm qua cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ liên lạc trong vài tuần tới. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh hai bên vẫn chưa ấn định thời gian. Trước đó, ông Biden từng đã ngỏ cuộc điện đàm có thể sớm diễn ra.
Trong một cuộc họp báo, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho biết Liên minh quân sự có kế hoạch mở rộng quy mô lực lượng phản ứng nhanh lên tới 300.000 binh sĩ. Kế hoạch này dự kiến sẽ được quyết định tại hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid, Tây Ban Nha ngày 29-30 tháng 6.
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố 8 nhà ngoại giao của Hy Lạp là những nhân vật không được hoan nghênh tại nước này, đồng thời cho họ 8 ngày để rời khỏi Nga. Bộ này cũng phản đối việc Hy Lạp trước đó tuyên bố một nhóm nhà ngoại giao Nga là những nhân vật không được hoan nghênh. Hy Lạp là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu EU.
Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đang diễn ra tại bang Bayern, miền Nam nước Đức. Mỹ, Anh, Canada và Nhật Bản sẽ đưa ra lệnh cấm nhập khẩu vàng từ Nga. G7 cũng thảo luận về áp giá trần với dầu mỏ nhập khẩu từ Nga. Động thái này được cho rằng nhằm ngăn Nga được hưởng lợi từ giá năng lượng tăng cũng như chặn giá dầu tăng vọt.
Người dân châu Á ảnh hưởng nặng nề bởi giá năng lượng tăng vọt, cụ thể bắt đầu từ thứ hai tuần trước, Sri Lanka buộc phải đóng cửa trường học và dừng các hoạt động không cần thiết của các cơ quan chính phủ. Việc đóng cửa sẽ kéo dài khoảng 2 tuần.
Tại Ấn Độ và Pakistan, tình trạng mất điện buộc các trường học phải đóng cửa, các cơ sở kinh doanh ngừng hoạt động và người dân sống trong cảnh ngột ngạt khi không có điều hòa nhiệt độ, bất chấp những đợt nắng nóng cực điểm.
Ngay cả ở các quốc gia tương đối giàu có như Australia, người tiêu dùng cũng cảm nhận được sức ép từ các hóa đơn năng lượng cao hơn. Giá bán buôn điện trong quý 1 năm 2022 tăng 141% so với cùng kỳ năm ngoái và các hộ gia đình đang bị thúc giục cắt giảm sử dụng điện.
Tính đến ngày 24 tháng 6, toàn cầu đã có hơn 4.100 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ từ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, phần lớn ở các nước Tây Âu. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 6, toàn bộ người dân Macau đều phải thực hiện xét nghiệm axit nucleic tại các trung tâm xét nghiệm cộng đồng.
Bộ Y tế Lào cho biết dịch sốt xuất huyết ở nước này đang có chiều hướng tăng nhanh và khó kiểm soát tại nước này. Bộ Y tế Lào cũng khuyến cáo người dân tiến hành các biện pháp làm vệ sinh nơi ở và môi trường xung quanh, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, không để ao tù nước đọng trong khu dân cư nhằm hạn chế sự sinh sản của muỗi vằn. Mỗi năm tại Lào có hàng nghìn ca mắc sốt xuất huyết và hàng chục người tử vong do căn bệnh này.
Bộ trưởng Y tế Pháp đề nghị người dân nước này đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, cũng như trong các khu vực có không gian kín và đông người. Cơ quan Y tế Công cộng nước này cho biết ngày hôm qua, nước này ghi nhận thêm 17.601 ca mắc mới COVID-19, tăng 52,2% trong 7 ngày qua.
Sáng nay 28 tháng 6, theo giờ Việt Nam, ít nhất 40 người được tìm thấy trong tình trạng đã thiệt mạng bên trong chiếc xe tải đầu kéo ở San Antonio, bang Texas, Mỹ. Chiếc xe này được tìm thấy bên cạnh đường ray tàu hỏa tại khu vực hẻo lánh ở ngoại ô phía nam thành phố San Antonio. Hiện nhiệt độ ở San Antonio lên tới 39,4 độ C với độ ẩm cao.
Nhà chức trách Jordan ngày hôm nay cho hay một vụ nổ khí ga độc hại tại cảng Aqaba đã khiến 13 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương tại nước này. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã đề nghị hỗ trợ Jordan giải quyết hậu quả của vụ việc.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Câu lạc bộ Viettel bước vào trận đấu thứ 2 tại AFC Cup 2022 gặp đối thủ đến từ Campuchia Phnom Penh Crown. Huấn luyện viên Bay Yuan không thể chỉ đạo trận đấu vì dương tính với COVID-19. Người thay thế ông là trợ lý Đặng Thanh Phương. Được đánh giá cao hơn nhiều, nhưng câu lạc bộ Viettel đã thi đấu không thực sự tốt. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút thứ 9 sau cú sút của Duy Thường. Dù có thêm một số cơ hội nữa, nhưng các cầu thủ Viettel không thể đem về bàn thắng thứ hai. Những phút còn lại, Viettel chủ động chơi chậm để bảo toàn kết quả. Chung cuộc, câu lạc bộ Viettel giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đại diện tới từ Campuchia. Ở trận đấu cùng bảng diễn ra sau đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp với Viettel là Haugen United chạm trán với Young Elephant. Khá bất ngờ khi đại diện đến từ Lào mới là đội có được bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 5 do công của Phong Không. Bàn thắng sớm giúp tinh thần của các cầu thủ Young Elephant lên cao. Họ liên tục tấn công dồn ép đối thủ và đã có không ít cơ hội đáng chú ý. Tuy nhiên, Haugen đã cho thấy mình là ứng cử viên cho tấm vé vào vòng bán kết khi có màn lội ngược dòng trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Phút bù giờ cuối của hiệp 1, Suhaimi giúp đại diện Singapore có được bàn gỡ hòa. Sang đến hiệp 2, Suhaimi và Postulujo ghi thêm 2 bàn thắng, qua đó ấn định chiến thắng 3-1 cho Haugen United. Như vậy, sau 2 trận đã đấu, Viettel đang dẫn đầu bảng Y với 6 điểm, cùng hiệu số dương 5, Haugen cũng có được 6 điểm, nhưng có hiệu số dương 3, qua đó chấp nhận xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Phnom Penh Crown và Young Elephant chưa có được điểm số nào. Đại diện của Campuchia và Lào chính thức bị loại sớm. Tại bảng G, Visakha đại diện Campuchia gặp Bali United, đương kim vô địch Indonesia ngay trên sân của đối thủ. đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 9 do công của Yaya. Nhận bàn thua sớm nhưng Visaka không hề tỏ ra mất bình tĩnh. Ngược lại, họ càng chơi càng hay. Và tới phút 17, chân sút người Brazil Paulo Victor đã quân bình tỷ số trận đấu. Những phút cuối hiệp 1, đại diện Campuchia có thêm một bàn thắng nữa. Sang hiệp 2, phút 55, Yegun ghi bàn giúp Visaka có lợi thế dẫn trước 3-1. Chỉ 8 phút sau, Paulo Victor hoàn tất cú đúp cho riêng mình bằng pha xử lý bóng bình tĩnh trong vòng cấm trước khi dứt điểm nâng tỷ số lên 4-1 cho đội khách. Những nỗ lực của đội chủ nhà chỉ giúp họ có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 ở phút 85. Nhưng đến phút 88, Sovan đã giúp Visaka ấn định tỷ số 5-2. Visaka đang dẫn đầu bảng G với 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số dương 4.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 28 tháng 6, trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng nóng gay gắt, tối không mưa, nhiệt độ từ 33 đến 38 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền Quang Huy và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.